Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Bàn Thị Ba giới thiệu về Tết Thanh Minh của người Dao Tiền. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Miền Trăng Ấm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S đã tạo nên những tầng văn hóa dân gian phong phú đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Việt. Mỗi dân tộc, mỗi vùng quê đều có những phong tục, tập quán riêng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, được thể hiện trong trang phục, ngôn ngữ, lễ tiết, ẩm thực, v.v. Hãy đến với câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này của chúng tôi để cùng tìm hiểu điều đặc biệt trong Tết Thanh Minh của người Dao Tiền.
Người Dao Tiền tự gọi mình là Kiềm Miền, người rừng, là một ngành khá đông trong 9 ngành dao ở Việt Nam. Ngoài ra, ngành Dao Tiền còn tên gọi khác là Mạ Phái Miền, con bà Hai. Theo truyền thuyết thì ngành dao Đại Bản là Tôm Mạ Miền, con bà Cả. Điều đó có nghĩa Dao Tiền và Dao Đại Bản là hai ngành cùng cha khác mẹ. Trong lịch sử phát triển của dân tộc, cũng như các tộc người khác có tập quán sống du canh du cư, canh tác trên nương cạn, nhưng người Dao Tiền lại thường định cư ở vùng sườn núi hay đồi núi thấp, có nhiều khe suối. Cũng giống như các ngành dao khác, người Dao Tiền có phong tục tập quán thờ tổ tiên. Vì tổ tiên là tổng thể nói chung những thế hệ đầu tiên qua đời đã lâu của một dòng họ, một dân tộc trong mối quan hệ với các thế hệ sau. Bàn thờ tổ tiên chỉ được lập tại một gia đình trong dòng họ. Gia đình đó có điều kiện chăm lo việc cúng tế, không được lập nhiều bàn thờ trong một dòng họ. Vì thế, xưa kia mỗi gia đình không lập bàn thờ riêng, không có bàn thờ thổ công, không thắp hương ngày mùng 1 hôm rằm, mà chỉ thắp hương mời tổ tiên về vào những dịp lễ Tết như Tết Nguyên Đán, rằm tháng 7, Tết Thanh Minh. Người Dao Tiền có phong tục tập quán địa táng. Khi có người chết, con cháu chọn nơi đất rộng rãi, thoáng mát để chôn cất. Nơi đó phải có cây cối, phong thủy tốt, không ngập nước, không cao, không thấp, không dốc, không trũng. Mùa đông có nắng chiếu, mùa hè có bóng râm. Chỗ đất an táng tốt thì sẽ được những người đưa tang khen ngợi, được tổ tiên phù hộ độ trì, cháu con sẽ làm ăn phát đạt, học hành công tác tiến bộ. Trước đây do tập quán sống du canh du cư, canh tác trên nương rẫy, nên người chết ở đâu thì chôn ở đó, không chôn cất tập trung một chỗ, đã chôn cất chỗ nào thì để nguyên chỗ đó, không được phép động vào. Vì khi chôn cất người chết, thầy cúng đã dùng phép thuật liệt kê. Trăm năm không động, nghìn năm bất ly. Cũng vì thế mà nhiều dòng họ, gia đình người Dao Tiền dù thờ phụng tổ tiên, nhưng khi cúng bái chỉ biết gọi tên ông Thái, ông Tổ, ông Tông theo các đời truyền lại mà không biết mồ mả tổ tiên ở chỗ nào. Xưa kia, vì không biết mồ mả tổ tiên ở đâu nên các gia đình không vun đắp, chăm sóc mộ phần được. Có thể một vài năm con cháu mới làm lễ cúng tạ mộ, tiếng Dao gọi là on chấu, theo hình thức bắc cầu. Hàng năm vào Tết Thanh Minh, các gia đình làm lễ cúng Thanh Minh, còn gọi là ăn Tết Thanh Minh, với ý nghĩa tưởng nhớ công ơn tổ tiên, cội nguồn. Đây là dịp con cháu dâng lễ riêng và mời riêng tổ tiên về nhà ăn Tết. Cũng là dịp con cháu dâng lễ để tổ tiên tìm thầy âm, giúp sửa nhà cửa, vì con cháu không biết mồ mả ở chỗ nào. Tết Thanh Minh của người Dao Tiền không cúng vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, mà cúng vào ngày Thanh Minh được ghi trong lịch. Để chuẩn bị cho ngày này, con cháu của các gia đình cần giã gạo nếp, lấy lá cơm đỏ, lá cơm tím để làm xôi nếp màu. Cần phải vào rừng tìm tổ kiến để lấy trứng kiến. Cần phải xuống suối bắt được những con cá suối. Vào rừng tìm hái lá ngõa non và lấy măng vầu. Những lễ vật dùng để làm mâm cúng dù rất đơn sơ, dân dã, nhưng thể hiện sự thành kính, biết ơn của con cháu với tổ tiên. Khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, các gia đình bắt tay vào việc chế biến, nấu nướng. Những bà mẹ, những người phụ nữ thì ngâm gạo nếp vào nước lá đỏ, lá tím để đổ sôi, rồi nướng măng. Những người đàn ông thì mổ cá, nướng cá, lấy lá ngoã non, cuốn trứng kiến hấp lên. Lễ cúng gồm cá suối nướng, măng vầu nướng, lá ngoã, cuốn trứng kiến hấp, xôi màu đỏ hoặc tím, đặt trên mâm 4 cái bát, 4 đôi đũa, nặn thêm 12 nắm cơm xôi đỏ, đặt lên một cái nong để các cụ tìm thầy âm về sửa nhà cửa. Xong xuôi mọi việc thì mâm lễ được bày ra để thầy cúng bắt đầu cúng mời tổ tiên về ăn Tết Thanh Minh. Thời gian cúng vào buổi sáng, càng sớm càng tốt. Vì cúng sớm thì tổ tiên sẽ tìm được thầy âm giỏi về sửa nhà cửa. Nếu cúng muộn, những thầy âm giỏi sẽ bị mời đi làm nơi khác. Người giao tiền hiện nay đã sống định canh định cư, việc kết hôn và chung sống, quan hệ gắn bó với các dân tộc khác dẫn tới những thay đổi tiến bộ hơn, không còn tình trạng chết mất mộ như xưa nữa. Mộ phần của những người quá cố đã được chôn cất tập trung, xây cất cẩn thận. Hàng năm vào dịp Thanh Minh, con cháu đều đến phát cỏ, đắp mộ, quét sơn, thắp hương hoa quả, bánh kẹo ở mộ phần và khấn mời các cụ về nhà ăn Tết cùng con cháu. Nhiều gia đình coi đây là ngày giỗ chung của những người quá cố trong gia đình và dòng họ mình. Mặc dù xã hội đã có nhiều thay đổi, nhưng người giao tiền hiện nay vẫn giữ nếp xưa về cái Tết tưởng nhớ tổ tiên, cội nguồn. Đó là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người giao tiền ở Việt Nam. Quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Miền Trăng Ấm. Nội dung câu chuyện gửi gắm tới độc giả một thông điệp: hãy trân trọng niềm tin, tình yêu thương chân thành của người khác dành cho mình. Khi mà tất cả mọi thứ bị lu mờ bởi vật chất danh lợi, thì sự ích kỷ vô tâm đã lên ngôi. Và giá trị của tình yêu thương, sự chân thành trong cuộc sống sẽ dần như trở thành một món quà xa xỉ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Miền Trăng Ấm qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nó cố dỗ giấc ngủ, xoa chân, bấm huyệt, mở nhạc thiền, niệm số như lời bạn trên Facebook mách nước. Mắt cứ trơ ra, nó thèm cảm giác u u mê mê, nghe một tiếng ngáy nhẹ của chính mình, rồi trôi vào cõi hư không nào đó. Nó trở dậy, vào nhà vệ sinh. Lần thứ hai rồi. Đêm nay không biết sẽ dậy mấy lần. Mà thôi, thay kệ. Nào, đếm cừu, đếm mưa. 1, 2, 3, 4. Trăng ướt mềm. Nó ngửa cổ hé môi, uống một ngụm trăng đầy. Đã bao đêm như đêm nay, nó nằm trên cỏ nhìn trăng. Sao nhỉ? Trăng giống chiếc nhẫn kết từ cọng cỏ úa vàng. Nhẫn, nhẫn đâu rồi? Mình cất kỹ chỗ này cơ mà. Nhẫn ơi! Tít! Cha mẹ ơi! Lại quên tắt mạng 4G. Ai nhắn tin đêm hôm vô duyên thế? Ngọc ơi! Cái Minh yếu lắm rồi. Cuối tuần này, bọn mình đi thăm nhé. các bạn cứ chủ động thăm, mình chưa biết có đi được không. Nó khóa điện thoại, nhắm mắt, cố nài giấc ngủ. 1, 2, 3, 4. Dòng ký ức như thước phim quay chậm đưa nó trở về miền xa ngái. Nó rúm người trên chiếc giường đơn. Chao ôi xét, gió từ hang đá phả chùm dãy nhà tập thể giáo viên trường Yên Bình. Cái chăn bông 3 cân mẹ nó thuê người bật lại năm ngoái, vừa nằm vừa đắp, không cản nổi hơi buốt. Thời sinh viên, nó từng cuốn chiếu quanh người thay chăn. Nó trở dậy, lấy tấm ni lông phủ lên chăn, cũng đỡ. Cố ngủ tí dậy sớm, mai đi xếp hàng mua gạo. Mà không biết có gạo hay họ lại bán cho phân đạm mang vào làng đổi gạo như tháng trước. Nó được sở giáo dục phân về dạy học ở trường này 2 tháng rồi. Ngôi trường cách nhà nó chắn 200 cây số, siêu vẹo như bà già 90. 10 phòng học nhìn nhau qua mảnh sân cỏ mọc loi choi. Mái nhà lợp nứa tụt lưng lửng chấp chới mép hiên đất nện. Bài học ghép bằng phên nứa. Ghế là 2 thanh tre bắc lên 4 cái cột chôn chặt vào nền đất mấp mô. Nó lên trường hôm trước thì hôm sau được dự họp với tổ chuyên môn. Tổ trưởng vung tay đăng đàn quyết liệt, bọt mép sủi trắng xóa. Nó nghe ù cả tai, toàn những từ như tang chứng, bắt tận tay, khép hồ sơ, tố cáo. Nhiều người bàn bạc, đồng tình, không thấy ai động đến văn chương. Nó ngồi cuối phòng, những cột xương sống gồ cong, tóc bạc, tóc đen lòm chòm phơ phất. Bàn tay gân xanh từng búi, giơ lên, hạ xuống. Mấy chị tranh thủ đan len, 2 chị cùng dãy tập thể mang nón lên khâu. Nón bán cho học sinh, có em mua về, mẹ bắt mang trả lại. Cô trò tiền nong ổn ĩ. Này anh em, chúng ta không uống nước lã và mang phổi ra ăn dần được. Chúng ta phải chiến đấu. Tối qua tôi thấy tay hiệu phó vác cây gỗ rất dài từ trường đi ra. Tôi biết cây gỗ này để ở đầu hồi nhà hiệu bộ. Tôi bí mật bám theo, thấy hắn mang về nhà bồ hắn. Tiếp khách sở hôm nọ, tay chủ tịch công đoàn đưa 2 đứa con lên ăn ké. Tôi đã ghi rõ ngày giờ đây. Xì, nói chuyện hiệu trưởng làm cái gì? Tay ấy có mỗi một câu kinh điển, gay nhỉ, chấm hết. Quyết đạp được cái khỉ khô gì đâu mà báo cáo. Tôi đọc cho mọi người nghe bài thơ này nhé. Hiệu trưởng là một giáo viên, thoát ly giảng dạy để chuyên thét gào. Giáo viên là một đồng bào, bị hiệu trưởng thét thì quát vào học sinh. Tiếng cười bung ra từ những khuôn ngực lép kẹp, không khí trùng xuống. Mấy bà con mọn phủi đít quần, lom khom lẻn về trước. Nó dõi mắt lên, ngắm đám rui mè, trắng cứt mọt. 4 năm trước, nó thi đỗ vào trường đại học sư phạm với điểm xuất sắc. Lãnh đạo sở gọi nó lên. Cháu là hạt giống đỏ, chúng tôi gửi gắm lòng tin. Học xong, chúng tôi sẽ xin cháu về trường chuyên của tỉnh giảng dạy. Cố gắng học hành cho tốt, cháu nhé. Nó cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về. Người bảo nó là hạt giống đỏ, mới vừa nghỉ hưu. Nằm nhà 3 tháng chờ, nó nhận quyết định về nơi này. Thư của Minh đến lúc nó đang đun niêu mắm tôm làm nước chấm rau lang. Bếp là 3 hòn gạch trụm ở góc phòng. Bụi than liếm một quệt đen thui, bức tường vôi trắng. Trục phòng độc thân này đun nấu như thế. Thấy bảo nhà trường hứa làm bếp cho giáo viên, nhưng mấy năm cũng chưa thấy. Ngọc vừa quấy mắm tôm, vừa nghĩ đến Tùng. Tròn 1 tháng rồi, không nhận được thư anh. Nó linh cảm điều gì khang khác. Từ hôm anh đưa nó lên nhận việc ở đây. Ngọc ơi, mày thế nào? Tao nhớ mày quá. Tao về chỗ này, mang tiếng trường trung tâm thành phố. Nhưng cũng chán lắm mày ạ. Trường sở cũ nát, nội bộ thì đấu đá. Mất đoàn kết nghiêm trọng ý. Thôi chúng mình cùng cố nhé. Mày yên tâm, ngày nghỉ tao vào nhà nói chuyện cho mẹ vui. Yêu mày nhiều. Mình vẫn thế, luôn nói yêu và nhớ nó. Ngọc với Minh thân nhau tính ra đã 7 năm rồi đấy. Từ cái ngày Minh chuyển từ Bắc Cạn xuống, ôm cái cặp khư khư trước ngực. Con bé cao nhẳng, tóc xòa xẹt, mắt một mí, bắt ngay ánh nhìn thân thiện của nó. Buổi học đầu tiên, nó biết nhà Minh trên đường về nhà nó. Buổi thứ hai, nó qua cổng gọi Minh. Buổi thứ ba, Minh đến nhà nó học nhóm. Đôi bạn như hình với bóng từ đấy. Nó thích nói chuyện với Minh hơn bất cứ ai. Cái gì vào tay Minh cũng giải quyết ngon ơ. Nhiều khi nó nũng bạn, nhờ Minh khâu áo, thêu khăn, mở nút chai, cậy nắp nồi. Minh bảo, tôi với bà kiếp trước là tình nhân thì phải. Hai đứa cùng đỗ đại học, cùng khoa, cùng lớp, cùng một giường tầng. Minh đứng cảnh giới cho nó ra ruộng, vặt trộm rau cải song, về thả may so vào chậu nấu, làm nổ cầu chì mất điện cả khu nhà. Nó giấu chìa khóa hòm của Minh để giữ nửa cái bánh mì tiêu chuẩn đến sáng hôm sau mới được ăn. Minh ôm lấy nó khóc khi nhận ra người yêu nó là kẻ lưu manh. Nó đạp xe 10 cây số trong mưa bão đi đón Minh vì bạn trai bỏ nó giữa đường. Ngọc ơi, dạo này mày với Tùng thế nào? Hôm qua gặp tao, thấy hắn cứ buồn buồn. Tao hỏi lên trường thăm mày chưa? Hắn bảo bận lắm, mày lưu ý nhé. Ngọc đọc đi đọc lại mấy dòng cuối thư của Minh. Lưu ý ư? Biết lưu ý điều gì đây Minh ơi? Ngọc yêu Tùng 4 năm rồi. Cậu bạn học cùng lớp phổ thông với Minh và Ngọc. Tùng đỗ đại học cảnh sát. Trường của Tùng sát trường Ngọc. Ba đứa cùng dạo bộ đường thanh niên. Cùng hí húi nấu ăn bên cái bếp dầu khét lẹt. Tùng ngỏ lời yêu Ngọc, có sự chứng kiến của Minh. Cô vỗ tay đồm đột, bứt hai sợi cỏ may vệ đường, xoắn vào tay mình. Sợi cỏ ngón tay cái thành nhẫn cho Tùng. Ngọn cỏ ngón áp út, đeo cho Ngọc. Cái nhẫn mềm oặt, thâm xỉn, Ngọc cất kỹ trong hộp kỷ niệm cùng những lá thư của Tùng. Minh bảo, cô phải làm vệ sĩ, bảo vệ cái Ngọc. Thế nên chả mấy khi hai người đi chơi riêng. Rồi một lần Tùng bảo, tình yêu mà cứ ba người, mất tự do quá. Câu ấy đến tai Minh, nó giận. Nhưng từ đấy, Minh không đòi đi chơi cùng nữa. Nhà Tùng cách nhà Ngọc 3 cây số. Căn nhà cấp 4 ẩm ướt dưới gốc cây đa trăm tuổi. Chàng đại úy trẻ về công tác gần nhà, trở thành chỗ dựa cho bố mẹ. Anh là con trai một. Nhà mỗi năm mười mấy cái rỗ. Em chuẩn bị tinh thần gánh vác nhé. Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì hết. Minh được điều lên văn phòng sở. Minh được đề bạt phó phòng. Minh được đề bạt trưởng phòng. Nó vẫn chôn chân trong ngôi trường bên hang đá hun hút. Cái hang này lạ lắm. Giới khảo cổ kết luận đây là nơi trú ngụ của người Việt ngàn năm trước. Hang có ba phần: hang khô, hang gió và hang nước. Nó mới dám vào hang khô. Đứng nghe gió thổi u u trên đầu, nước chảy ầm ào dưới chân nó, thấy như lọt vào chốn nơi ma quỷ sao tranh. Nó sợ nhất mùa đông. Hơi lạnh từ hang tuôn chảy ướp đông cứng ngôi trường sơ xác. Nó nhồi đủ các thứ cũ kỹ vào trong, khoác cái áo nhung sờn ra ngoài. Người như đụn sơm mà hơi lạnh vẫn hun hút thổi ra từ ruột gan. Tháng trước, Minh lên trường chơi với nó cả ngày. Minh mặc cái áo măng tô dạ thơm nức, dài bén gót. Bên trong mỏng manh cái áo thun giữ nhiệt. Nhìn Minh thon gọn và ấm áp lắm. Minh bảo, chịu khó ở đây thêm vài năm, rồi Minh sẽ tác động kéo nó về thành phố. Mỗi lần nó về, mẹ lại ca cẩm. Ngót 30 tuổi rồi đấy. Nhưng mà con lấy ai hả mẹ? Chà bố cái thằng khốn nạn, nó giam con bà mấy năm rồi bỏ con bà. Mẹ ơi, duyên bọn con chỉ đến thế thôi, trách người ta làm gì. Ngọc vác bó cây chít về đến sân trường thì nhận thư Tùng. Dạo này Ngọc luồn rừng bẻ chít, bẻ guột. Mấy bà buôn quanh trường bảo Ngọc cứ lấy được bao nhiêu họ mua hết. Ngọn chít phơi khô rũ sạch bán cho người bện chổi. Guột thì tách vỏ cứng, lấy ruột đan làn. Ngọc cố kiếm đủ tiền mua cho mẹ con lợn thả sông dài, cuối năm có món nhìn vào. Ngọc còn ước mua được cái áo măng tô màu huyết dụ, may sát eo thon như của Minh. Ngọc cầm thư, không muốn mở. Nó đã quen với những chiều thứ bảy trống vắng. Ôm cây guitar ngồi bệt sân trường, nó ngửa mặt nhìn trăng. Hình như trăng khóc, ướt vạt cỏ nhầu. Anh xin lỗi em. Hoàn cảnh gia đình anh thế nào, em hiểu rõ. Mong em sống thật hạnh phúc bên người em yêu. Chúng ta hãy giữ kỷ niệm đẹp về nhau, em nhé. Anh khóc hay sao mà mấy vết mực nhòe? Vì yêu nhạt phèo như cọng cỏ nhấm trong miệng. Nó lơ đãng nhổ cỏ may, xoắn bện thành vô số hình tròn. Nó tung nắm cỏ cong queo, đổ người ra nền đất. Cơn gió ào qua cổ, gỉ đôi vai xương sầu. Mùa đông lại sắp đến rồi. Trưởng phòng tổ chức thờ ơ nhìn hồ sơ của nó. Thưa anh, em đã 7 năm công tác ở vùng cao, đề nghị các anh cho em chuyển về gần nhà, hợp lý hóa gia đình. Mẹ em 80 tuổi, đang phải sống một mình. Chị cứ để hồ sơ lại, chúng tôi sẽ xem xét. Tôi không biết các anh còn xem xét đến bao giờ nữa. Trước đây lãnh đạo sở nói tôi là hạt giống đỏ, học về sẽ bố trí dạy trường chuyên. Nhưng rồi lại đưa tôi lên miền núi. 7 năm vỏ võ heo hút, tôi bị người yêu bỏ vì xa quá, mẹ già thui thủi một mình. Nó bất ngờ gào lên, sổ bao uất ức. Có chuyện gì vậy? Phó giám đốc sở bước vào. Dạ, là trường hợp cô Ngọc ở Yên Bình ạ. Cậu ra đây tôi nhờ một tí. Họ kéo nhau ra hành lang, hạ giọng nói chuyện, nhưng Ngọc vẫn nghe rõ. Trường hợp này đặc biệt đấy. 7 năm trước, cô Ngọc có tiêu chuẩn về trường chuyên, nhưng giám đốc nhà mình đưa cô Minh thay. Cậu bố trí cuộc họp, xét cho cô ấy về. Tuổi xuân người ta qua rồi. Minh á? Minh nào cơ? Nó có nghe nhầm không nhỉ? Thảo nào, hồi nó mới về trường, hiệu trưởng hỏi ngay. Cô tên Minh? Dạ không, em tên Ngọc ạ. Ngọc à? Lạ nhỉ? Câu nói 7 năm, giờ nó mới hiểu. Lá thư nó gửi cho Minh bị trả về, kèm dòng chữ, không có người nhận. Người nhận đã công tác ở bộ. Ngày Minh cưới, nó không có thiệp mời. Mắt nó giáo hoành, nhìn lớp học, lợp lá cọ, cách nhà 30 cây số. Nó đã được về thành phố như mong đợi. Thành phố có 7 loại, không điện, không đường, vẫn là thành phố. Ngày mẹ mất, có người đàn ông cùng xóm sang giúp việc tang ma. Người ấy bảo mến Ngọc lâu rồi. Bạn học phổ thông, bạn đại học, không ai nhắc đến Minh và Tùng nữa. Em không ngủ được à? Chồng nghiêng người xoa lưng nó nhẹ nhẹ. Anh vẫn coi nó như đứa trẻ nhỏng nhớt lớn lên cạnh nhà. Thôi, mai anh đưa em về Hà Nội thăm Minh nhé. Tiện thể, mình về chỗ Cubi luôn. Chắc là nó nhớ ông bà nội rồi đấy. Vợ chồng Ngọc nán chờ bên ngoài, nhường đoàn khách VIP vào thăm Minh trước. Căn biệt thự xanh rêu, cây dáng thế đắt tiền, đặt kín mảnh sân lát gạch nghiêng, đang vào mùa chút lá. Minh nằm thỏm trên giường đệm thênh thang. Nó giật mình nhìn gương mặt một thời thân yêu, giờ là chiếc sọ chọc lấp méo mó. Hai hốc mắt phủ hơi buốt như phả sa tử hang đá. Minh quay mặt ra, cố đưa tay về phía Ngọc. Chồng Ngọc cầm tay nó đặt vào tay Minh. Anh lùi lại, đến bên người đàn ông râu ria lởm chởm đứng chìm trong bóng tối. Cầm tay anh lắc nhẹ. Vợ chồng tôi chia sẻ cùng anh nhé, anh Tùng. Cảm ơn anh. Chúng tôi thành thật xin Ngọc và anh tha thứ. Một tiếng nấc từ hốc xương sâu hoằm, giọt nước mắt chậm chạp lăn ra. Bàn tay Minh giật lên rồi buông xỏa trên thảm. Ngọc ngoảnh nhìn lại căn biệt thự âm u. Tiếng khóc từ đấy bắt đầu vọng ra. Nó bước nhanh về chỗ ô tô chồng nó nổ máy chờ. hai ngọn đèn pha như cặp nhẫn đôi tỏa một vầng sáng ấm áp, tin cậy.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui buồn rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.